This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trong ngày trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bảo một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và kính thưa quý thính giả, ngay sau đây mời quý thính giả quay trở lại với chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay với sử gia Phạm Trần Anh do cô Thu Nga và bà Bảo thực hiện. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ đến 11 giờ 45 sáng giờ Texas, tức là vào khoảng 9 giờ đến 9 giờ 45 giờ California vào mỗi thứ Sáu hàng tuần. Thưa quý thính giả, sử gia Phạm Trần Anh có một công trình nghiên cứu công phu về lịch sử Việt đã góp phần rất lớn vào công việc tìm hiểu nguồn gốc của dân tộc Việt. Công trình biên soạn của ông đã đem lại nhiều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam, giúp chúng ta có những kiến thức vững chắc hơn về nền văn hiến của chúng ta. Chính nền văn hiến đó đã là nền tảng của văn hóa Trung Hoa sau này. Tác phẩm xứng đáng có được chỗ đứng quan trọng trong tủ sách của người Việt Nam, nhất là cho thế hệ sau này. Ông Phạm Trần Anh hiện là chủ tịch điều hành của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam. Trước tiên cho bà Bảo xin kính gửi lời chào đến sử gia Phạm Trần Anh và cô Thu Nga.
Quý khán giả khắp nơi và chào Bảo và cũng như là chào sử gia Phạm Trần Anh, hôm nay anh có khỏe không?
Vâng, cảm ơn. Chúng tôi rất là trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Radio Dallas, chào quý vị Nga, chào Bảo.
Dạ vâng, khi mà nghe tiếng của nhau như thế này là biết là mọi người cũng vẫn được khỏe mạnh rồi, và trong cái mùa mà dịch bệnh mà đang bùng phát như vậy mà ai mà nói chuyện được với ai thì biết người đó khỏe mạnh là chúng ta rất là vui. Nhưng mà quay sang với lại chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay thì thưa anh Phạm Trần Anh, chúng tôi rất là hân hạnh và rất vui khi mà được anh vẫn tiếp tục chia sẻ những kiến thức của anh về những cái nghiên cứu lịch sử rất là giá trị của anh. Thì lịch sử của Việt Nam đã đi qua biết bao nhiêu là thời đại, từ cổ Đại Việt rồi tới hiện đại vân vân và vân vân. Thế nhưng cái câu hỏi mọi người muốn biết là cái cội nguồn của Việt Nam, thì hôm nay mời anh nói về cái khoảng thời gian mà vua Gia Long đề nghị lấy tên nước là nước Nam Việt. Như vậy thì tên nước Nam Việt có từ lúc nào và tại sao nó lại có cái tên này thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi rất hết sức là thực tế, sống động và nó rất cần thiết trong những thế hệ trẻ Việt Nam của chúng ta để hiểu rõ hơn về cái nguồn cội của dân tộc Việt. Và đầu tiên thì người ngoại quốc hỏi anh là người nào, ông là Việt nào, mình tôi là Việt Nam, thì ví dụ như họ thắc mắc với các bạn trẻ Việt Nam này tên nước có từ lúc nào mà chúng tôi không biết. Người Việt Nam được giáo dục con cái cũng được trả lời cho cái thế cho những người ngoại quốc hiểu rõ, thì cái nước Nam Việt nó bắt đầu từ cái thời của chủ đế năm 207 trước Công nguyên, và nó chấm dứt vào cái thời năm 111 trước dương lịch. Chúng tôi dùng chữ trước dương lịch này là cái chuẩn của thời gian thay vì cái chính xác công nguyên nó không được chính xác. Thì cuối đời Trần đó thì suy sụp các nước nổi, trong đó có Lưu Bang bỏ quân lực ở Việt, Lưu Bang sau cuối cùng thắng lợi tại trận Cam Thành. Thì trong thời gian đó thì Triệu Đà hiện lệnh là Long Xuyên nhân cái thời cơ đó chiếm toàn bộ cái vùng lĩnh Nam, đóng cửa ai lại và tuyên bố thành lập một quốc gia Nam Việt. Thì cái quốc gia Nam Việt á, trước đây chúng ta hiểu không rõ về quốc gia này, ví dụ như một số cái sử gia quan, các nhà sử học của Hà Nội lên tiếng không chấp nhận cái triều đại Triệu Đại. Và nước Nam Việt họ cho đó là của người Hán, cái điều này thì hoàn toàn là sai lầm. Lý do họ chấp nhận như vậy để họ nhường lại cái phần lãnh thổ Nam Việt cho cái đế quốc mới Trung Cộng bây giờ, nó còn nằm ở trên lãnh thổ Trung Quốc. Xảy ra trận chiến Tiên Lý xác định nước Nam Việt là chúng ta. Đó là lý do mà tại sao Triều Thanh các vua chúa Tàu, nhất là Triều Thanh sợ lấy cái tên Nam Việt, bởi vì nói cái Nam Việt tức là cái vùng Việt nó sống dậy ở phía Nam Trung Hoa, cả cái phần lĩnh Nam là cái lĩnh Nam kia, cái gì ngày xưa nơi mà Hai Bà Trưng đã khởi nghĩa, kiến 65 thành trì trên toàn cõi lĩnh Nam, tức là phía Nam chẳng ngũ lĩnh thì ta gọi là lĩnh Nam. Mà sách sử sau này trước đây cũng viết sai, cứ nói bà Hai Bà Trưng ở khởi nghĩa ở Bắc Việt Nam là sai lầm. Trên lúc đó thì cái Hai Bà khởi nghĩa ở Trường Sa là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, cũng là phía Nam sông Dương Tử, lãnh địa cái lãnh phận cái cương giới nó có rộng tất cả phía Nam Trung Quốc, mà đặc biệt là phía Nam Ngụy Đính. Nói tới cái chuyện mà Hai Bà Trưng lập quốc sau khi thắng lợi thì thành lập một quốc gia lấy tên là Hồng Lạc, thành lĩnh Nam một cõi. Và từ cái thời gian đó thì cái quốc gia Nam Việt là cái thời mà huy hoàng của Đại tộc Việt. Hán Cao Tổ tức là Lưu Bang đó phải đem được đưa sứ giả là Lục Giả đến để dâng biếu cho Triệu Vũ Đế, và chỉ mong được có cái quan hệ hai bên. Thì Triệu Vũ Đế bị gác lực là đe dọa vì mồ mả thân thích còn ở bên Tàu Hán, thì cha thì ngồi vẫn tiếp xứ rồi ta nói là ta với Hán Cao Tổ thì ai hết. Thành ra cái cao ngạo của người Việt rất là tự hào về cái niềm tin của dân tộc đó. Lên cái đời Thái Văn Đế tức là con của Hán Cao Tổ, tức là Lưu Bang thì phải suy đi. Thông hiếu hai nước ngày xưa thì chẳng phẩm đến nước Việt và xin được thông hiếu ngày xưa và xin giao trả lại toàn bộ lĩnh Nam cho Nam Việt. Quý vị thấy trong lịch sử mình có một cái thời đại rất là hiện nay, đó là cái thời của Triệu Vũ Đế và quốc gia Nam Việt. Tàu không phải mình cứ hiểu cái chuyện mà tăng giao hai nước mình có phải đi sống đâu, không. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tàu Hán và Việt Nam, Tàu Hán và Hán tộc đã phải hạ mình với lời lẽ hết sức xin việc, xin việc thông hiếu giao hiếu được hai nước và xin giao trả cái phần đất lĩnh Nam của người Việt cổ cho nước Nam Việt. Đó là cái ý nghĩa của cái việc thành lập nước Nga Nam Việt. Đây là cái đỉnh son, cái dấu mốc huy hoàng trong lịch sử của Việt Nam chúng ta.
Dạ vâng. Cảm ơn chú Phạm Trần Anh rất là nhiều. Nhờ làm việc với chú thì cũng biết nhiều về những cái địa danh cũng như là về lịch sử của Việt Nam, nhất là đối với lứa tuổi của bà Bảo thì nhiều điều cũng đã được học hỏi nhờ vào cái sự có thể mở rộng thêm kiến thức nhờ vào cái chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay với chú Phạm Trần Anh. Thưa chú, tại sao mà vua Thanh là Tàu Hán đó chú lại sợ không muốn cho vua Gia Long lấy tên nước Việt Nam của chúng ta là nước Nam Việt thưa chú?
Một cái câu hỏi cũng hết sức là hay, thực tế đó. Thì thưa quý vị, tôi cũng xin nói thêm, mình nghe chữ Nam Việt mình quen gọi là Việt Nam, mà cái cách sử sau khi cái thời đại Nam Việt mà suy sụp thì nó viết theo cái kiểu cái gì Hán ngữ Hán tự, tức là cái chính tự thì nơi trốn nó đảo ngược lên. Nam Việt tức là nước Việt ở phương Nam, không có khác gì với mình hết, thành ra danh nhau Nguyễn Trãi ở trong tác phẩm Dư Địa Chí vào cái khoảng năm 428 tới khoảng 430 thì cũng Dư Địa Chí biết như thế này. Và tôi cũng xin nói thêm tại sao mà danh nhau Nguyễn Trãi viết được cái cuốn sách này, tất cả nó là cái cơ duyên lịch sử. Người ta chỉ nghĩ cái Nguyễn Trãi với Bình Ngô đại cáo rất là mạng ngoan bất thủ, án thiên cổ kỳ văn. Thế nhưng mà quên rằng danh nhau Nguyễn Trãi là người đã soạn tác phẩm Di Địa Chí, có thể coi như đầu tiên và giá trị nhất trong cái lịch sử Việt Nam. Nguyễn Trãi đi theo đường quân tàu nó bắt Phi Khanh, Nguyễn Phi Khanh đưa sang Trung Quốc, thành ra Nguyễn Trãi đi theo và sang bên Nam Trung Quốc là được các bô lão, các nhân sĩ gọi là người Trung Quốc nhưng mà gốc Việt. Tại vì cho tới kết quả ngày nay DNA mới nhất, khoa học mới nhất về genome mã di truyền này, thì người Nam Trung Quốc hoàn toàn là người Việt cổ. Và các cụ mới nói lại cho Nguyễn Trãi. Và khi nghiên cứu lịch sử, chúng ta cũng được tìm về những luồng cái sách gọi là ngoại thư, mà cái chữ bây giờ trong nước của họ hay dùng đó là cái ngoài luồng mà do các người Trung Quốc gốc Việt viết để mình cứ tìm lại để chính xác các cội nguồn của dân tộc, nhờ rất nhiều những cái công trình đó mà tôi đã tham khảo. Thì Nguyễn Trãi viết như thế này: trong sách chương của Thiên Vương có gọi Việt Nam, Nam Việt, Giao Chỉ, An Nam, Nam Bình, ngày nay cũng xưng là Việt Nam. Và vua Đế Minh đã trao cho Kinh Lưu Vương làm Việt Nam Vương. Thì chúng ta phải hiểu rằng Nam Việt, An Nam, Giao Chỉ, tất cả đều đủ là Việt Nam hết. Nên nó theo thời đại nó đổi gọi khác nhau thôi. Thì trở lại câu hỏi thực tế đó, là cái nước Nam Việt kê lãnh cương giới nó cả miền vùng lĩnh Nam. Thành ra tại sao mà chúng vua như vua Khanh, khi mà vua Gia Long năm 1804 cử đặc sứ sang bên đó, được phong định sang bên đó, thì xin thông yếu và đề nghị cầu phong với tên nước là Nam Việt. Thì Triều Thanh nó sợ rằng khi công nhận là Nam Việt thì coi như cái phần lãnh thổ phía Nam của Trung Quốc, từ lĩnh Nam là của Việt. Thành ra họ mới không chấp nhận. Và họ đề nghị đổi tên là đảo lên nó là Việt Nam. Thì đây cũng là một cái tình cờ lịch sử. Vô hình chung, do cái ý đồ không tốt đẹp của cái Triều Thanh, mà lấy đại cái tên Việt Nam mình từ xa xưa như vừa rồi mình đã nói, những cái đó nói, tất cả đây cái tên là Việt Nam ấy. Thì vô tình từ Nam Việt mà trở lại thành Việt Nam là cái điều mà từ xa xưa, ví dụ như ở từ lập quốc thì Đế Minh đã trao cho Kinh Lưu Vương làm Việt Nam, rồi Đặng Trình đến Bình Khiêm trong cái Trình Tiên Sinh Quốc Ngữ biết là mở đầu cũng biết là Việt Nam khởi đầu xây nền. Quý vị thấy đó là lý do tại sao mà Triều Thanh nó không. Và rồi trở lại câu vấn đề nữa là cái giới sử học hồi đó là Phan Huy Lê, bây giờ ông ta cũng biết cái sai lầm ông ta đã mất rồi. Thì viết sử theo nghị quyết, nhà sau khi Hồ Chí Minh cam kết thật xấu giao ước Quảng Tây 1953 gia nhập đảng Trung Quốc sẽ trở thành một cái nước tự trị trong một cái liên bang Trung Quốc, lúc đó là mô thức sử của Liên Xô. Thì về chỉ thị cho Phạm Văn Đồng thì Phạm Văn Đồng mới ký công hàm bán nước, công nhận cái lãnh hải của Trung Quốc. Và về viện ra ủy vị ra viện sử học học thảo luận về là Hùng Vương hay Lạc Vương, và cuối cùng là xác nhận là Lạc Vương, tức là chỉ có cái phần lãnh thổ của Lạc Việt ở dưới này. Tại sao họ làm vậy, cũng như họ thích phủ nhận cái nước Nam Việt để họ nhường cái phần đất cho Trung Quốc. Tức là lần đầu tiên trong lịch sử người ta có mặt cộng sản bán nước ở đâu, bán nước lúc nào, cái này đây là bán nước ngay trong lịch sử. Chính vậy mà Phan Huy Lê có biết viết sử theo nghị quyết thì không còn lại. Và đặc biệt sử gia Đào Duy Anh là nổi tiếng ở trong nước hồi trước có nói một câu tin trong cái bìa sách sau, đó là cái điểm dây dứt khắc khoải trước khi qua đời. Người đạo dân có biết rằng người ta biết tôi là nhờ lịch, và người ta cũng lên án tôi là vì lịch sử. Tại sao vậy? Bởi vì lịch sử biết theo nghị quyết của Đảng Cộng sản. Nếu vậy thì mình mới hiểu được cái tâm tư của sĩ Giang Đạo Anh khi phải biết những cái điều này. Nó hoàn toàn không đúng. Nhận cái điều này cho chúng ta một cái biết được cái mưu đồ tham nhũng và thâm độc mà có thể còn một cái tội đồ dân tộc sửa đổi lịch sử để bán nước.
Dạ vâng, tàu đó thì nó cứ gặm nhấm giống như là đức tiền nhân của ta chúng ta đã nói rồi. Nghĩa là nó gặm nhấm lần lần cho tới khi nào mà nó biến hết tất cả đất đai đất nước của Việt Nam là thành của nó thôi. Và như vậy là cái mưu đồ mà biến đất nước Việt Nam, biến những người Việt Nam thành ra tàu rồi thành ra của một phần của tàu, thì chúng ta thấy đó là mưu mô của họ, của nước tàu đã lâu lắm rồi. Và cái chữ Nam Việt thành Việt Nam hay là người giao chỉ, nhưng mà lúc đó tàu họ còn gọi mình một cách nữa là khách mé nữa, là mình nó gọi mình là mang di mọi rợ nữa. Và bây giờ rõ ràng là sau khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi thì chúng ta ai cũng được biết rằng trường học từ tiểu học đến trung học cả đại học họ bóp méo lịch sử, là họ chỉ có coi như là để mà chỉ để tuyên truyền mà thôi. Và họ bóp méo lịch sử từ thời mà cổ đại tới hiện đại, và họ không có hề mà dạy lịch sử của các vị anh hùng hào kiệt. Cho nên bởi vậy với cái lứa tuổi của Bảo Bảo đó thì rõ ràng là không có biết một nghĩa là rất là mù mờ hoặc không biết gì hết về những cái cội nguồn của chúng ta. Và Cộng sản cũng không công nhận Triệu Vũ Đế và quốc gia Nam Việt là của Việt Nam. Thì xin hỏi anh là tại sao họ lại phủ nhận Nam Việt của dân tộc Việt mà chính họ là người Việt sao anh?
Thì chúng tôi xin nhắc lại một cái điều mà chúng tôi cũng vừa trình bày xong. Tức là năm 1804 thì vua Gia Long cử sứ Lưu Quang Định gửi quốc thư cho vua Thanh đề nghị dùng tên nước Nam Việt để làm quốc hiệu. Cái nội dung như sau là: mấy đời trước mở đất Viêm Giao càng ngày càng rộng, gồm cả Việt Thường và nước Chân Lạp, đặt tên là nước Nam Việt. Quý vị thấy cái lãnh thổ của Nam Việt ở trước nó thì là cả Việt Thường và Chân Lạp. Sau mấy đêm trong đường những ngày sau truyền nối hơn 200 năm nay, tôi đã lấy hết cõi Nam, có toàn cõi đất Việt, nên theo hiệu cũ Nam Việt. Nam Việt để chính danh chính quốc dạy. Thế nhưng Triều Thanh sợ đặt vấn đề lãnh thổ lại cho vấn đề Văn Lang Việt Thường Nam Việt của Việt tộc, nên nó không chấp nhận tên Nam Việt và đề nghị đổi tên là Việt Nam xưa cũ, đã được doanh nhân văn hóa Nguyễn Trãi viết trong Di Địa Chí. Vua Đế Minh chào tộc Kinh Dương Vương làm Việt Nam Vương. Vua đầu tiên Kinh Dương Vương sinh ra có thách đức của bậc thánh nhân, được phong sang Việt Nam làm tổ bắt Việt. Cái sách An Nam Chí của Lê Sắc cũng xác nhận là Hán Văn Đế Triều Hán đã trả lại cái đất tính Nam cho người Việt, mà Triệu Vũ Đế thì phải là người Việt, nước Nam Việt phải là Việt Nam, nên chính vua Hán mới trả lại cương giới bắt Việt cho Triệu Vũ Đế. Đây là một sự thật. Nhưng mà Cộng sản với cái theo cái chủ nghĩa cộng thế giới đại đồng, họ quan niệm là không, không chủ nghĩa cộng sản nó là không có biên giới quốc gia, vì trung thành với quan thầy trung cộng nên sửa đổi lại lịch sử bán nước luôn, mà không công nhận cái nước Nam Việt là của Việt Nam, vì mục đích là để nhường lại cái phần lãnh thổ để mà chứng tỏ mình là hoàn toàn quân phục cái đế quốc Trung Cộng Đại Hán xưa, đế quốc mới Trung Cộng bây giờ, đó là bản chất của chế độ cộng sản. Đây là cái bài học lịch sử muôn đời chúng ta phải ghi nhớ.
Dạ, họ có cái bài hát mà sông núi liền núi, sông liền sông là bốn bể là nhà, mà mỗi lần mà có quan thầy của Trung Cộng đến là họ hát đó, thì chắc Bảo Bảo cũng biết việc này phải không?
Việt Nam Trung Hoa.
Dạ, cái này thì không có biết thưa cô, mà nãy từ khi làm chương trình với chú Phạm Trần Anh đó, là Bảo Bảo về nhà có nghĩ thôi, hồi xưa nhớ là đi học là môn lịch sử là lúc nào cũng có mặt, mà tại sao những cái thông tin này bị miss, bị lỡ, không có được học, nhưng mà nói đùa câu cho vui vậy thôi, chứ thì sách lịch sử Việt Nam mà được đưa vào trường học chỉ là như thế nào thì học như thế đấy, và những cái thông tin này thì không có biết. Thưa chú Trần Anh, thì nay được biết mà khi đọc lịch sử đó thì chúng ta thấy tên nước Đại Việt có từ thời Lý, và điều này có đúng không thưa chú? Và thời nhà Lý đó thì đã diễn ra như thế nào? Những cái thông tin này hoàn toàn là chưa có được học thưa chú.
Trong sách sử Việt Nam viết về tên nước Đại Việt thời Lý, Lý Thánh Tông lên ngôi năm 1010, cái quốc hiệu mới là Đại Việt. Thế nhưng mà thực tế thì cái tên nước Đại Việt đã có từ lâu. Ngày nay á, thì các công trình nghiên cứu đã phục hồi một cái sự thật lịch sử là cái lịch sử Trung Hoa cổ đại là của Đại Tộc Việt, của người Việt cổ, đó là cái điều quan trọng. Trước ngày mình tất cả trên đường cho tàu là cái điều sai là vô cùng. Tôi là người đầu tiên mà dám đặt lại vấn đề giống như trong trách sử, trong các trang cái điều mà không ai dám đặt, bởi vì những người có học vị bài bản là họ cứ phải tuân theo cái lối mòn xưa cũ. Và người Việt cái thế kỷ 21 với tinh thần cách mạng phải phục hồi sự thật lịch sử. Bởi vì với những công trình khoa học khảo cổ, huyết học, văn hóa khảo cổ, dân tộc học, ngôn ngữ học, khảo tiền sử đo chỉ số sọ, cấu tạo máu, rồi kể cả DNA đã xác định tên người miền Nam Trung Quốc là người Việt Nam. Thành ra vấn đề chúng ta phải update, tức là cập nhật hóa cái kiến thức của chúng ta. Lại để cho mà phục hồi lại cái sự thật của lịch sử, để trả lại cho lịch sử những gì của lịch sử, nó là cái cách yêu cầu của thời đại của tất cả các chúng ta. Thì cách sử cổ của Trung Hoa chết, vua các nước Ngô Việt đều tự hào là con cháu hoàng đế và vua đại vũ của nhà Hạ, đó ngay từ thời nhà Hạ là của Việt tộc, trước này chúng ta cứ tưởng của tộc. Cái điều này là thật. Chính Tư Hóa Tiên trong sử ký cũng chết. Tư Mã Tiên là cái sử quan chính thống của sử, mà Tư Mã Tiên cũng chắc rằng tổ tiên của Câu Tiến, vua nước Việt thời Xuân Thu là dòng dõi vua Vũ. Hiện ở núi Cối Kê tỉnh Tiết Giang Trung Quốc bây giờ vẫn còn cái đền thờ vua Vũ, nơi mà ngày xưa vua Vũ đã đến vào hội chư hầu ở đây. Quý vị thấy là trong nước là không dám nhắc tới cái chuyện mà Tây Thi gái nước Việt với vua Câu Tiến, là bây giờ họ sợ nhắc lại cái lãnh thổ ngay ở miền Trung Trung Quốc là của Việt. Thì cái chuyện tên nước Đại Việt thì nó cổ sử Trung Hoa cũng ghi rõ này, năm cuối kỷ 2198 trước dương lịch thì vua Đại Vũ đi khắp thiên hạ rồi trở về Đại Việt, đó cách sử cổ ghi. Hội chư hầu ở Cối Kê thuộc khu Việt. Khu Việt thì chúng ta vừa nói là của Việt Vương Câu Tiễn với này, sau này với chuyện Tây Thi đó. Thì sách Khu Việt Xuân Thu có chép rằng vua Vũ đi khắp thiên hạ rồi trở về Đại Việt, lên núi Mao để học quần thần bốn phương, băng hà rồi tản. Tại sao lại trở về Đại Việt? Thì cái cổ sử ghi rõ là năm Quý Mão thì cái vua Thiếu Khang của nhà phong cho con thứ là Vô Dư ở đất Việt, nên sách Việt, thế là cuốn Việt Tuyệt Thư có chép Vô Dư vị vua đầu tiên của Tư Việt được phong ở Đại Việt, nên đã chọn cái tên nước Đại Việt Đại Việt chính là tên gọi của kinh đô của nước Việt cổ, nhưng được xem như tên nước người người Đại Việt từ thời xa. Ví dụ mình nói trước Sài Gòn, người ta biết đó là của Việt Nam Cộng Hòa. Chính quyền Hà Nội, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, của Cộng Sản. Thành ra Đại Việt, tên nước ở Đại Việt nó có từ lâu. Trong sách sử cũng đã ghi mà chúng tôi vừa trình bày. Chứ không phải cho cái thời Lý mới đặt quốc hiệu. Trong vấn đề này có nhiều vấn đề ngộ nhận và tranh cãi. Thế nhưng mà tự chung là tên nước Đại Việt là một trong tên nước cổ nhất của thời nhà Hạ. Chúng ta thấy là trước cái thời Thương của Trung Quốc nó xâm chiếm, tức là năm 1600 trước Dương lịch.
Wow, không thể tưởng tượng được là nước Việt Nam của mình lại có một cái lịch sử mà rất là lâu đời và lại oai hùng như thế. Và chắc chắn rằng khi nghe cái chữ mà Việt Vương Câu Tiễn và cái câu chuyện này thì sẽ hỏi anh trong một cái lần khác để cho Bảo Bảo cũng có thể biết được cái câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn như thế nào, rồi vua Vũ đi khắp nơi, rồi lại đi về Đại Việt, rồi lên núi Mao, vân vân. Những cái chi tiết này quá hay. Tuy nhiên ngày hôm nay đó thì anh cũng đã cho biết là nước Đại Việt đã có từ thời đời nào rồi. Và chúng tôi cũng đọc lịch sử, cũng nghe nói tới, và anh cũng có nhắc vừa rồi đó là Việt Thường. Vậy thì nước Việt Thường có từ thời nào và nghĩa là gì? Và sử Tàu cũng có nói tới cái vũ khúc Nghê Thường, tại nó liên quan tới chữ Thường. Vậy xin anh cho biết về cái chi tiết này. Và ai cũng thấy là cái khúc Nghê Thường là ông Đường Minh Hoàng du Nguyệt Điện, mà ông Đường Minh Hoàng đó là vua Tàu, rồi ông được lên cung Trăng mà ông thăm chị Hằng Nga. Thì đây là một cái câu chuyện mà huyền thoại mà ai cũng nghĩ rằng nó từ Tàu hết. Là xin mời anh ạ.
Dạ vâng. Cảm ơn nhiều là lát trong trường này đảm bảo. Cảm ơn quý khán giả lắng nghe tôi, cho chúng tôi cái cơ hội để trình bày lại sự kiện lịch. Chúng tôi nghiên cứu thì trên cái tinh thần khoa học được kiểm chứng là đầy đủ, chứ không nói một cách vu vơ mơ hồ như sách sử trước, vì cái điều kiện không có cái kết quả của các công trình khoa học như chúng ta ngày nay. Thì đọc lại cái sử gia Tư Mã Thiên trong cái bộ sử ký chép về nước, về sự hình thành của cái nước Nam Việt, thì Tư Mã Thiên viết như sau: đầu đời Tây Chu, chứ nó có Đông Chu, Tây Chu. Tây Chu là khoảng 1143 trước cho tới năm 770 trước, đó là Tây Chu. Thì người nước Việt Thường đánh đuổi người Tam Miêu, lập nước ở vùng giữa hồ Động Đình và hồ Khuyên Dương, còn gọi là hồ Bà Dương, ở phía nam lưu vực sông Dương Tử. Ngay ở trên nam lưu vực sông Dương Tử mà thưa quý vị, Tam Miêu cũng là một chi tộc Việt, nhưng mà các thủ lĩnh thường đánh giành nhau để giành những ngôi chủ tổng thủ lĩnh thế này, và vậy nó có chiến tranh. Và cũng chính vì cái sự phân hóa suy rẽ mà chúng ta cứ bị Tàu là đánh đuổi giành. Cái sách lộ sử của La Thất, lộ sử thực ra nó là cái sách sử của Lạc Việt, lộ là lạc. Cái đời sống thì La Thất cũng biết về sử của Lạc Việt trong cái cuốn gọi là lộ sử. Các thằng Việt Thường, Lạc Việt, Âu Việt, Dương Việt, Hương Ngô, Khu Ngô gọi là Bắc Việt. Có nhiều người cũng biết là Bắc Việt ở đâu có ra. Sách sử chép từ hồi nào đấy, sử Tàu chép đấy, La Tất đời tấu chứ không người biết. Cái điều này cũng chứng minh rằng cái đế quốc Tàu Hán họ xâm năng của mình, tính họ thú nhận là họ chép ra, không có phải mình nói đâu. Thì sử ký Tư Mã Thiên chép là năm Tân Mão, tức là năm thứ sáu cái đời Chu Thành Vương, phía nam đất giao chỉ có họ Việt Thường dùng thông ngôn ba lần mà cái dân chim trị trắng. Như vậy là cổ sử Trung Quốc nó ghi lại cái sự hiện hữu của nước Việt Thường từ thời vua Ngưu Thuẫn. Mà Ngưu Thuẫn là Việt, người nước Việt Thường trồng lúa nước, có cái trình độ cao về thiên văn, nên đã làm ra nông lịch, mà còn gọi là cái âm lịch của người phương Đông mà chúng ta đừng dùng bây giờ. Mà bây giờ một số trường học nó cứ nói gọi là lịch là Tết Tàu, không phải Tết mình thì dịch nó là đi ra calendar, tức là lịch âm lịch của người phương Đông, là đó người Việt là người hóa đạo là cái lịch đó. Thì nói tới cái việc thường là cư dân trồng lúa nước thì quý vị biết rồi đó, trồng lúa nước thì khi cày cấy nó bắn nước nó răng lên bùn, thành ra trước mình bận phụ nữ họ bận một cái váy trên là cái áo tứ thân thì đi làm cúi xuống trồng lúa nước tát nước thì để làm gì, bận cái váy đó là cái nó là cái thường để che chắn nước nó răng vào người. Tại nhà chúng ta thấy là trên cái mặt trống đồng hoặc lũ và các trống đồng, quý vị thấy những vũ khúc, những vũ nhân, có những người đang đẩy múa, trong đó có bệnh như vậy. Đó là cái trường. Bây giờ quý vị lên mạng, quý vị trước mặt trống đồng hoặc lũ, quý vị thấy cái hình ảnh đó này. Thì cái đó là của người Việt. Thế nhưng mà đường Minh Hoàng, kể cả Hán Cao Tổ Lưu Bang trước ở cái miền sông Hoài này, là chịu ảnh hưởng văn hóa của người Việt. Tất cả Việt Nam ra ngoài mà nó gốc Hán nó xuống đó, nhưng mà nó chịu ảnh hưởng của người họ xuống đó, xuống đó nhưng mà chịu ảnh hưởng của người văn hóa Việt. Nên còn Tế Sư Lưu tức là thủ lãnh của Tam Miêu mà chúng ta mà nói, còn nhất trong là của Hán là đó là sai, là bởi vì là ông lực của Việt từ trước. Rồi đường Minh Hoàng cũng vậy, là cái chiều đường là cái thời kỳ thị về văn hóa. Và văn hóa ở đâu ra? Văn hóa Trung Quốc là văn hóa Việt, lấy được của Việt hết. Mà rằng cái sự tích mưu đang trước nữ này kia hoàn toàn là của Việt. Chứ nào mình sẽ làm một cái chuyên đề về mưu đang tích nữ để tư thi gái nước Việt, là để cho chúng ta hiểu rõ hơn. Thì ngay cái đường Minh Hoàng còn nằm giấc mơ lên cung trăng, mà cung trăng là người mà biết thêm văn địa lý là người Việt khổ đầu tiên trên thế giới luôn, chứ không phải là Việt ta với Tàu không. Thứ hai là cái thời đường đó, thưa quý vị, cái bài thơ đường Trung Hoa rồi biết này, từ chữ này, cái thơ đường là cái chữ Hán quan thoại đọc không được, chỉ dùng cái tiếng Việt cổ, của Mân Việt, của người Việt cổ, Mân Việt, U Việt, người Quảng Đông họ gọi là Việt ngữ. Mà cái hai chúng ta các tiền nhân nói là Hán Việt là sai, các cụ tưởng là của Tàu mà không phải, nó là âm Việt cổ của người Việt. Thành ra ngay văn hóa cái thời đường, thơ văn thời đường đó, của những thi sĩ nổi tiếng gọi là của Trung Quốc, hoàn toàn viết bằng ngôn ngữ Việt, là chỉ có tiếng Minh Việt mới hiểu được, chứ còn quan thoại không hiểu, tức là tiếng của Du Mục phương Bắc không hiểu, không đọc được những cái bài thơ đường. Có điều mà chúng ta không ngờ, chính cá nhân tôi khi tìm tòi nghiên cứu chúng tôi cũng Việt mình mới biết được. Thành ra chúng ta phải cập nhật hóa những cái hiểu biết, những cái kiến thức của chúng ta để cho nó kịp cái thời đại, để chúng ta nói chuyện với những người ngoại quốc cũng như giáo dục cho con em chúng ta sau này, tương lai của Việt Nam rõ hơn.
Dạ, nói về cái chuyện mà đường Minh Hoàng, Du Nguyệt Điện thì chúng ta cũng sắp tới Tết Trung Thu rồi đây. Bởi vậy cho nên là những cái phong hóa tập tục về Tết Trung Thu, mà trong đó có cái câu chuyện mà đường Minh Hoàng, Du Nguyệt Điện mà gặp được bà chị Hằng Nga này, là cứ nói là của Tàu. Bây giờ là Bảo thấy không, bây giờ là mình sắp ăn bánh, và mình thấy ở trên những cái hộp bánh Trung Thu đó thì họ vẽ là ông vua Tàu này, ông đi lên cung trăng. Nhưng mà thật tình ra thì sử gia Phạm Trần Anh vừa cho chúng ta biết rằng cái đó là cái câu chuyện của Việt Nam. Bảo thấy không?
Dạ, chứ không phải là đường Minh Hoàng nhớ Dương Quý Phi hả chú Phạm Trần Anh? Tại vì thấy nghe nhiều về cái điều này, nhưng mà chắc bữa nào...
Cũng vua, nhưng mà văn hóa người dân tộc Du Mục nó không có cái cội nguồn lắm.
Dạ.
Không định cư một chỗ thì như người Việt tộc, các văn hóa Việt, lễ hội gọi là Trung Thu là của Việt hoàn toàn.
Dạ. Chúng ta sẽ nói về cái Trung Thu trong một ngày tới nữa. Rồi giờ Bảo thắc mắc cái gì?
Dạ vâng, thưa chú Phạm Trần Anh, là bà Bảo có một cái thắc mắc là cứ nghe hoài tới cái lịch sử của Trung Cộng có từ thời cổ đại. Vậy thì lúc đó người Việt của chúng ta đang ở đâu về chú, và xin chú cho biết thêm nhiều cái chi tiết về cái khía cạnh này thưa chú.
Cái điều này là Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đang đi rêu rao. Anh ấy dùng cái nước lớn, cái là sức mạnh kinh tế, cũng như cái hình sự bây giờ nói lên cả hàng tiền quốc. Thì lý thuyết rằng là nói là lịch sử Trung Quốc từ thời cổ đại của tộc Việt, của tộc anh em đông hoặc xa là của tộc. Thì trong nước thì các nhà sử học em nghe, bởi vì họ bắt nước đâu có cho mấy người, nước họ cũng không, ở ngoài cũng ít người lên tiếng có biết. Để phục hồi sự thật lịch sử là cái lịch sử Trung Hoa cổ đại là của Việt tộc, thành ra tôi hay nói đùa là tôi ủng hộ Tập Cận Bình. Với cái câu tuyên bố là lý do là nếu mà anh nói cái lịch sử Trung Hoa cổ đại thì thưa anh, toàn bộ cái đất đai của anh là của Trung Quốc, kể cả lãnh thổ Trung Quốc bây giờ là của tôi chứ không phải là của anh. Thì quý vị, vấn đề là như thế này, thì trước cái này á, để các nhà nghiên cứu thường không phân biệt rõ cái khái niệm Trung Hoa và Trung Quốc, cũng như không phân biệt được người Hoa Hạ và người Trung Quốc, thậm chí còn cho rằng Trung Hoa là Trung Quốc và người Hoa Hạ là người Trung Quốc. Từ đó đưa tới nhiều cái nhận định sai lầm đáng tiếc. Do đó, cái sự phục hồi lịch sử về thời Trung Hoa cổ đại hết sức quan trọng. Vì sự thật lịch sử được chứng minh ở những cái kết quả khoa học, những công trình nghiên cứu, kết quả khảo cổ học, tiền sử huyết học, đại dương học, nhất là cái di truyền DNA, làm thay đổi cái nhận thức từ trước đến nay về lịch sử tiến hóa, cũng như cái tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam và Trung Quốc. Cách sử cổ viết là lịch Trung Hoa cổ đại, hoặc dựa theo kinh thư viết là phương Bắc, để chỉ nước Hạ của người Hoa Hạ. Công trình khảo cổ đã tìm thấy những di chỉ của cái nền văn hóa lão lưu pha của cư dân Việt ở bờ Nam sông Vị. Thưa quý vị, sông Vị nó là một cái nhánh của cái sông Hoàng Hà với sông Lạc, và di chỉ Diêm La Thôn cũng ở cư dân Lạc Việt sống ở bờ Nam sông Lạc, vùng Tam Giang Bắc, tức là từ phía Bắc ấy. Mà tàu Hán này di lịch riêng từ Tây Bắc nó tràn xuống hợp lưu của các con sông Quý, sông Lạc và sông Hoàng Hà. Cổ thư cũng chép về một quốc gia cổ là Hoa Tư, gọi là Hoa Tư cổ quốc, hoặc là Hoa Tư thì ở cái khu vực Lam Điền của Tây An ngày nay. Hoa Tư thì là tổ tiên của dân tộc Trung Hoa. Trung Hoa đầu tiên là người Việt cổ ở trên đó, chứ không phải là của Trung Quốc. Chữ Hoa Hạ và chữ Trung Hoa bắt nguồn từ cái chữ Hoa Tư thì. Cái công trình nghiên cứu của nhà nghiên cứu Đỗ Thành, ông ta là người chiều sâu, ông ta phục hồi lại được cái sự thật, nhưng mà phân tích ra thì biết là Hoa cũng là Hạ, Hạ là Việt, là Việt là Nhật, mà chúng ta một cái sự thật lịch sử được phục hồi. Thành ra chúng ta hay gọi người Hoa là sai lầm, người Trung Quốc thì gọi là Hán tộc, còn những người trước mà mình gọi là người Hoa ở trong ở chợ lớn của mình thì là những người Tàu, nhưng mà gốc Việt hoàn toàn là ở Hoa Nam. Ở Hoa Nam là cùng một DNA với chúng ta. Thì cái lịch sử nó rõ ràng như vậy, không thể tranh cãi. Bởi cái lịch sử này không phải mình đưa ra, mà chính cái lịch sử Trung Quốc, lịch sử Trung Hoa cổ đại họ viết về cái điều này. Thì cái gì được, còn là bất khả tư nghị, không thể luận bàn được nữa. Nhưng mà đối đầu với những cái tham vọng Trung Quốc, phải có những người lý thuyết ra, những người nắm vững cái sự sự để mà đạt vấn đề. Thế còn bây giờ ví dụ như Hà Nội mà đưa ra thì đâu, mấy người nắm được cái điều này, thành nhà cứ cúi đầu mà tuân theo những chỉ thị, những cái yêu sách của Bắc Kinh. Đó là nhờ bạn.
Dạ, cái điều đáng buồn á là mỗi lần mà Trung Cộng mà xâm lăng đó thì Việt Nam chỉ nói có lý lệ, chúng tôi lên tiếng, chúng tôi phản đối, nhưng mà không có cái vế thứ hai là chúng tôi phản đối, chúng tôi yêu cầu vân vân. Mà nếu mà Trung Cộng không làm gì hết thì cái vế thứ hai sẽ là gì? Vì vậy cho nên là cứ nói hoài như thế. Nhưng bây giờ chúng Thu Nga còn một câu nữa, chắc là cũng đủ thì giờ đây thưa anh. Thì đã được biết anh là hội viên của rất nhiều hội mà có giá trị ở tại hải ngoại này, mà trong đó thì Thu Nga chú ý đến cái hội mà gọi là Biên khảo Lịch sử và Văn hóa Việt Nam, cũng như là Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam. Thì cái hội mà Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam mới thành lập, và cũng rất vui là biết anh là một thành viên. Thì xin anh có thể là cho biết về Viện Nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Việt Nam được thành lập như thế nào và tại sao, vân vân ạ.
Thưa quý vị, thì chúng tôi có thể tóm tắt như sau. Từ trước tới nay chúng ta chưa ở hải ngoại thì viên viên trí thức rất nhiều, tài năng rất nhiều, thế nhưng mà chưa tập hợp lại được để thành lập một cái công viện nghiên cứu. Trong nước thì nó lập biết bao nhiêu cái viện mặc dù có giá trị, nhưng mà cái chữ viện institute, research institute, nó có mang một cái value, cái giá trị của nó. Thành ra ví dụ cái con một mình biết ấy, thì thế giới họ không quan tâm với cái tinh thần khoa học. Nhưng mà khi một cái bài viết được viết bởi một cái viện nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Việt Nam thì họ sẽ phải chú tâm. Đó là một cái yêu cầu, cái sự cần thiết vô cùng mà trước nay không chúng ta hầu như không để ý về cái chuyện này. Thì thưa quý vị, thì cái tiến trình cái thành lập cái nước Việt, cái viện nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam nó có từ cái thời cách đây 2 năm, khi giáo sư Song Phận bạn người ta hiếm hơn tôi, anh thành lập cái câu lạc bộ Hùng Sử Việt biết với cái chuyện này để phục hồi cái hào khí Việt, cái tinh thần Việt. Thì giáo sư Phận đọc chúng tôi và anh em nói chuyện mới thấy sự cần thiết của cái sự thành lập của một cái viện nghiên cứu lịch sử. Thì chúng tôi mới quyết tâm để mà cùng nhau chính thức thành lập một cái viện nghiên cứu lịch sử. Trong đó anh thành lập viện nghiên cứu lịch sử nhưng phải có cơ quan bộ phận họ phổ biến cái này cho người đã biết, thành trong đó cái trung tâm Việt ngữ và một số hội đoàn khác cũng là cái thành viên của cái viện nghiên cứu lịch sử. Thì cái mục đích cái sự thành lập của cái viện nghiên cứu lịch sử là để làm gì? Thứ nhất, thì chúng ta vừa nói cái Cộng sản Việt Nam học sửa đổi sách sử, sửa đổi lịch sử trong cuốn sách của giáo dục và dạy học sinh của cái nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này của Cộng hòa xã hội Việt Nam. Họ đã bán nước trong sách sử như vậy, quý vị thấy. Họ phủ nhận cái thời đại Hùng Vương. Họ chỉ xác nhận chính sách sử cộng sản họ biết. Hùng Vương thì có mấy từ thế kỷ thứ 7 trước dương lịch đến đây là trong kỳ của mình khoảng mấy ngàn năm. Thì tại sao viết vậy? Để theo quan điểm của tiền nhiệm bộ sử quan Triều Thanh nó sửa lại lịch sử. Để nói mình mới thành lập thế kỷ thứ 7 và lãnh thổ chỉ có một phần phía nam của tỉnh Quảng Tây và một phần phía nam của tỉnh Quảng Đông mà thôi. Như vậy thì coi như lãnh thổ của nước Sĩ Phú Y rồi Sĩ Văn Lang rồi Việt Cường rồi Nam Việt này đã hết cả chưa? Chắc đấy. Thế mai mốt cộng sản Trung Quốc ở đây là sạch sử Việt Nam viết. Lãnh thổ chỉ có đến đó mà tại sao lại nói là lãnh thổ của cả các Trung Quốc như vậy? Đã có gì thế không? Nguy hiểm đó. Rồi có thế hệ sau như bảo đọc. Nghe học thì đương nhiên phải tin. Tin thầy, tin sách chứ. Thành ra thấy nó thâm độc và nó nguy hiểm đến mức nào. Thành ra cái mục đích chính của việc nghiên cứu lịch sử văn hóa là phục hồi cái sự thật lịch sử để trả lại cho lịch những gì của lịch. Thứ hai là phản bác những cái tuyên truyền của cộng sản. Chúng tôi là một cái cơ quan nghiên cứu đứng trên cái sự quan dân tộc, vì quyền lợi của đất nước, vì tương lai của dân dân ngoài. Thế chúng tôi không phải một chế độ nào, cũng không theo một đảng phái nào, mà đứng trên quan điểm dân tộc để phục hồi sự thật lịch sử, để trả lại cho lịch sử những gì của lịch sử. Ví dụ như vấn đề chúng ta vừa nói rồi, mai mốt lịch tuần sau có thể chúng ta thảo luận về lịch sử Tết Trung Thu.
Dạ.
Cô Tàu thì mình sẽ phục hồi trong biết, thế hệ sau biết là của biết, chăm chăm.
Ừ.
Rồi Ngưu Lang Trúc Nữ, rồi chuyện Kiều Mạng Kiều là người Việt hết. Tại sao Từ Hải này dọc ngang đầu đội trời chân đạp đất, Từ Hải cũng là người Việt cổ, nhưng mà nó bóp méo đi sự cả. Thành ra chúng ta phải phục hồi lại cái sự thật lịch sử để cho thế hệ con em chúng ta hiểu và tự hào về cái cội nguồn Việt tộc của mình, cũng như vấn đề văn hóa. Tất cả cái gọi là văn minh Trung Quốc là của Việt hết. Nhưng mà lý khỏe mạnh, nhà nó cứ rêu rao mà mình không có ai lên tiếng, thì chúng tôi sẽ chính thức lên tiếng về những vấn đề này để cho thế giới họ biết và chuyển ngữ sang, cũng như cái chuyện nghiên cứu lịch sử đã phải sắp hoàn thành cuốn sách là sự hiện diện cộng đồng người Việt tại hải ngoại, dịch chuyển ngữ sang tiếng Anh, cũng như cuốn History of Việt Nam để cho thế hệ trẻ đọc được. Đó là cái mục đích, cái lý tưởng tôn chỉ của viện nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam.
Dạ, cảm ơn anh đã cho biết về cái nguyên nhân mà thành lập ra viện nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thì chúng tôi đây cũng hân hạnh được biết giáo sư Song Thuận, và ông cũng có nhiều cái vở kịch mà bằng thơ rất là hay nói về lịch sử Việt Nam, và ông đã ra đi rồi phải không thưa anh?
Dạ, thưa ông, mất mình dạ vâng, dạ, hơn năm nay.
Dạ vâng, dạ. Vâng, thì có những cái câu chuyện mà chắc chắn rằng ai ở trong chúng ta cũng muốn nghe hết, không phải chỉ cần có giới trẻ, nhưng mà cái lứa tuổi của chúng ta cũng có cái nhiều việc mà chúng ta cũng chưa có hề biết. Và cái việc mà lịch sử phải được soi sáng, lịch sử phải được đòi hỏi là đúng là sự thật của lịch sử. Vâng, đến đây thì phần chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay cũng đã hết rồi. Cảm ơn anh Phạm Trần Anh một lần nữa, anh đã bỏ thì giờ đã đem cái kiến thức của anh mà đã giới thiệu đến ở trên làn sóng 1600 AM, và hẹn gặp lại với anh trong tuần tới, và chúc anh có nhiều sức khỏe. Bảo thấy những cái câu chuyện của chú Phạm Trần Anh hấp dẫn ghê chưa?
Dạ vâng, rất là hấp dẫn. Hồi từ nhỏ tới giờ tưởng đâu những cái chuyện giống như là Từ Hải là chuyện của bên Tàu, nhưng mà
bên Tàu không ạ? Dạ. Toàn là nghe bên Tàu không?
Chú nói là của người Việt chúng ta, thì những cái buổi nói chuyện tiếp theo sau này chú sẽ gửi đến nhiều thông tin nữa. Bà cảm ơn chú Phạm Trần Anh rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt chú Phạm Trần Anh và cô Thu Nga, và xin mời chú gửi lời chào ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả đã bất kỳ giờ nghe cái câu chuyện lịch sử, phục hồi lại những sự thật của lịch sử, tất cả những cái giá trị cao đẹp của người Việt cổ. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.